Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tuần vào giờ này trên đài Tiếng Nước Tôi tại Arizona.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, và hôm nay xin trình bày tiếp về trách nhiệm của vợ chồng trong đời sống gia đình. Về trách nhiệm trong hôn nhân, chúng ta đã biết trách nhiệm của người vợ là sinh con, nuôi nấng, chăm sóc con và chăm lo việc nhà. Người chồng thì lãnh đạo gia đình, đi làm cung ứng nhu cầu cho gia đình, hướng dẫn và bảo vệ vợ con khỏi mọi nguy hiểm trong đời sống. Sự phân chia trách nhiệm này có thể uyển chuyển thay đổi trong những hoàn cảnh đặc biệt, hay khi có những bất trắc xảy ra trong đời sống, nhằm thích ứng với nhu cầu và đem lại yên vui, phước hạnh cho mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, trách nhiệm chính yếu hay vị trí chính của vợ chồng trong gia đình không thay đổi. Đó là chồng làm chủ, lãnh đạo, còn vợ thì vâng phục và hỗ trợ chồng trong những gì mình có thể làm được. Nguyên tắc muôn đời này được ghi trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết: Người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng như Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Chúa thế nào, thì vợ cũng thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Nguyên tắc Chúa dạy về hôn nhân không thay đổi. Chồng lãnh đạo, vợ thuận phục. Nhưng người chồng phải lãnh đạo như thế nào để vợ có thể thuận phục? Có những người chồng áp dụng nguyên tắc này một cách sai lầm, nói rằng Chúa giao cho mình trách nhiệm lãnh đạo, còn vợ phải vâng phục trong mọi sự. Vì thế, lãnh đạo một cách độc tài, độc đoán, thiếu tình yêu thương, do đó đưa đến nhiều nan đề trong hôn nhân. Mỗi khi đi dự đám cưới, chúng ta thấy cô dâu chú rể thật là xứng đôi vừa lứa, vui vẻ, sẵn sàng đi chung đường đời với nhau trong hiệp một yêu thương. Nhưng sau khi chung sống một thời gian, nhiều đôi vợ chồng trẻ khám phá ra rằng mình và người bạn đời có nhiều điều khác nhau hoặc không hợp nhau, và bắt đầu cảm thấy khó chịu, không hạnh phúc. Thưa quý vị, vợ chồng khác nhau là điều bình thường. Đúng ra, vợ chồng khác nhau là điều tự nhiên và cần thiết. Vợ chồng không khác nhau mới là điều bất thường. Nhưng nếu không thông cảm, không chấp nhận nhau, vợ chồng sẽ dễ có những va chạm trong đời sống chung, dần dần đưa đến bất đồng ý kiến, nhất là khi đứng trước những quyết định quan trọng của gia đình. Khi bắt đầu sống chung trong gia đình mới, đôi vợ chồng trẻ có nhiều điều phải quyết định, chẳng hạn như thuê nhà hay mua nhà, ở riêng hay ở chung với gia đình cha mẹ. Nếu mua nhà thì mua nhà như thế nào, ở thành phố nào, gần với gia đình cha mẹ bên nào, vân vân. Những quyết định khác nữa như khi nào nên có con rồi người vợ có nên tiếp tục đi làm hay không. Đây là những điều thực tế vợ chồng phải đối diện và cần quyết định thế nào để đôi bên đều đồng ý trong vui vẻ, hài hòa. Các nhà tâm vấn hôn nhân cho biết, vợ chồng rất dễ bất đồng ý kiến về những quyết định quan trọng của gia đình. hôn nhân có thể mất hạnh phúc hay đi đến đổ vỡ vì vợ chồng bất đồng ý kiến trong những vấn đề đó. Để tránh nan đề này, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc gì hay làm thế nào để vợ chồng thuận ý nhau trước những quyết định của gia đình? Ai là người có quyền quyết định? Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng, chồng là đầu vợ, là người lãnh đạo gia đình. Nhưng lãnh đạo như thế nào? Có phải người chồng có quyền quyết định mọi việc theo ý mình và vợ phải vâng theo không? Dĩ nhiên là không. Là đầu vợ không có nghĩa là chồng có quyền quyết định tất cả mọi việc một cách độc tài, độc đoán và bắt vợ phải vâng phục, làm theo, chứ không được có ý kiến. Vì lời Chúa cũng dạy rằng, chồng phải yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó mạng sống vì hội thánh. Theo mẫu mực của Chúa, chồng là người lãnh đạo gia đình, nhưng lãnh đạo với tình yêu thương, và khi cần, sẵn sàng hy sinh cho vợ con. Dĩ nhiên là các ông không phải hy sinh tính mạng, nhưng hy sinh những điều nhỏ nhặt, như hy sinh giấc ngủ, sự thoải mái của mình, hy sinh thì giờ, tiền bạc, hay những điều mình ham thích để có thì giờ cho vợ, cho con, để gia đình được hiệp một và hạnh phúc. Áp dụng nguyên tắc này vào những quyết định quan trọng của gia đình, các ông chồng sẽ không lấy quyền làm chồng buộc vợ phải chiều theo ý mình, phải đồng ý với những quyết định của mình. Trái lại, khi quyết định những điều ảnh hưởng đến cả hai vợ chồng, người chồng cần nghĩ đến phúc lợi của vợ, đến niềm vui và ý kiến của vợ. Nếu trước những quyết định quan trọng, người chồng áp dụng lời dạy sau đây thì gia đình sẽ không có nan đề. Chúa dạy, người chồng hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Khi người chồng yêu vợ như chính thân mình, sẽ không có những quyết định ích kỷ, độc tài, độc đoán, để cho vợ con phải buồn khổ. Khi phải quyết định những điều quan trọng nhưng không cấp bách, chúng ta cần kiên nhẫn, tìm biết ý kiến của nhau và đợi đến khi vợ chồng cùng một lòng, một ý, hãy đi đến quyết định. Chúng ta cần nhớ, giữ gìn sự hiệp một giữa vợ chồng là điều tối quan trọng. Còn những vấn đề khác, dù quan trọng đến đâu, cũng là thứ yếu. Đừng bao giờ vì muốn được việc cho mình, hay muốn làm theo ý mình, mà không quan tâm đến ý kiến hay mong ước của người phối ngẫu. Làm như thế chúng ta có thể đạt được điều mình muốn, nhưng tình cảm vợ chồng sẽ bị sức mẻ. Trong trường hợp vợ cho chồng toàn quyền quyết định, hoặc chồng hỏi ý vợ rồi quyết định, nhưng quyết định đó đưa đến kết quả không tốt hay gây một thiệt hại nào đó cho gia đình, thì chúng ta không nên chê cười hay trách nhau khiến người đã quyết định phải ân hận, đau buồn về quyết định của mình, nhất là khi quyết định đó để lại ảnh hưởng lâu dài. Tác giả Gary Chapman trong một bài nói về vợ chồng nên quyết định như thế nào trong đời sống chung đã nói như sau: trong trường hợp có những vấn đề phải quyết định gấp nhưng vợ chồng vẫn không đồng ý với nhau thì người chồng có trách nhiệm phải quyết định, phải chọn điều mình nghĩ là tốt nhất hay là giải pháp tốt nhất cho gia đình. Và khi đã quyết định, người chồng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chứ không thể đổ lỗi cho vợ hay một người nào khác. Khi gặp trường hợp điều người chồng quyết định đem lại kết quả không tốt, thì vợ không nên chê trách hay chê cười chồng là thiếu khôn ngoan, hay nói rằng nếu nghe theo ý của mình thì sự việc đã tốt hơn. Chúng ta nên tránh điều đó, vì khi một người đã ân hận vì quyết định của mình. Người đó cần được an ủi, nâng đỡ, cần được nghe lời khích lệ. Người vợ khôn ngoan và thật lòng yêu chồng sẽ có lời an ủi, khích lệ chồng trong trường hợp đó, chứ không nói để cho chồng ân hận và khổ tâm hơn. Cũng đừng bao giờ nói, em đã nói rồi mà anh không nghe, nên bây giờ mới khổ như vậy. Thưa quý vị, đây là lúc chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy như sau. Chớ có một lời độc dữ nào ra từ miệng anh chị em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính cách xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Khi một người phải ân hận về quyết định sai lầm của mình, người đó rất cần được nghe những lời thông cảm, an ủi, đem lại xây dựng. Thưa quý vị, vợ chồng là hai người ở trong cùng một đội ngũ. Chúng ta cần quyết tâm, hiệp một, nâng đỡ nhau trong mọi phương diện để đạt đến mục tiêu chung. Mục tiêu đó là xây dựng cho hôn nhân được tốt đẹp, gia đình được vững mạnh, để thật sự hưởng hồng ân của Chúa ban và làm rạng danh Chúa giữa trần gian tăm tối này. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những phương diện khác trong chủ đề trách nhiệm trong hôn nhân. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong thời đại tin học, Age of Information. Và vì vậy mà mọi phương tiện truyền thông đại chúng và các thiết bị truyền thông là điều không thể thiếu trong đời sống. Và cùng với phát triển truyền thông, tội ác cũng gia tăng trên địa hạt này. Chúng ta thường xuyên nghe những tội danh như là hacking, phishing, ransomware hay là data breach, cho thấy những tội ác này xảy ra thường xuyên và nhiều người trong chúng ta cũng đã là nạn nhân. Những chuyên gia điện toán đưa ra nhiều phương cách để chúng ta có thể ngăn ngừa tệ trạng này. Các công ty sản xuất phần mềm cũng bán ra những áp dụng nhằm giúp chúng ta tránh được tai hại của những người gây ra tội ác. Nhưng làm thế nào để có thể ngăn chặn tội ác này từ gốc rễ? Chẳng những tội ác trên phương diện truyền thông, mọi tội ác đều có gốc rễ của nó. Kinh Thánh dạy, lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Mọi tội lỗi đều phát xuất từ lòng người. Chúa Giêsu dạy, từ trong lòng nảy sinh ra những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Như vậy mọi tội lỗi, mọi hành vi tội ác đều phát xuất từ lòng người. Để có thể ngăn chặn tội ác, chúng ta phải ngăn chặn từ nơi phát xuất, đó là tấm lòng của chúng ta. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn tội lỗi từ trong lòng? Lòng người cần phải được thay đổi, được thanh tẩy, từ đó mới có thể phát sinh ra điều tốt và tội lỗi sẽ không còn. Nhưng làm thế nào để lòng chúng ta được thanh tẩy? Tội lỗi trong lòng người là điều có từ trong bản chất. Con người đầu tiên phạm tội và mầm mống tội lỗi đó di truyền trong suốt cả dòng giống nhân loại. Sinh ra là chúng ta đã tự nhiên có tội rồi. Đó là nguyên tội, tội từ tổ tiên truyền lại. Người xưa nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, người chưng xưa tính vốn lành. Đó là nói đến con người đầu tiên là Adam, được Thiên Chúa tạo dựng tốt lành hoàn toàn, không có tội lỗi. Nhưng với ý chí tự do được Thiên Chúa ban cho, con người đã quyết định chọn con đường riêng của mình, bất tuân lời Thiên Chúa nên đã phạm tội với Chúa và đưa cả dòng giống nhân loại vào con đường tội lỗi. Con người chẳng những mắc tội với Thiên Chúa vì nguyên tội. Mỗi con người chúng ta sinh ra cũng tự chọn con đường riêng của mình và mắc tội với Chúa. Đó là kỷ tội, tội do chính mình gây ra. Không ai trong chúng ta lại không một lần phạm tội. Dù không là tội lớn thì cũng là những tội nhỏ, như nói dối, ganh tị hay tham lam. Bất cứ điều gì không đúng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa đều là tội. Đó là ý nghĩa chính của chữ tội. Tội cũng mang ý nghĩa sai mục đích, như người bắn tên. Tên bắn ra ngoài không đúng hồng tâm. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho mục đích cao quý của Ngài là làm rạng danh Ngài, nhưng chúng ta đã không sống đúng với mục đích đó, và như vậy là chúng ta có tội với Chúa. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Lời Chúa cũng dạy, ta đã tạo nên dân này cho ta, họ sẽ hát ca ngợi ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người chúng ta trong ảnh tượng của Ngài để chúng ta làm rạng danh Ngài, để chúng ta bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa trên trần gian này. Nhưng với khả năng luận lý và ý chí tự do Thiên Chúa ban cho, chúng ta đã quyết định làm theo ý riêng của mình, và danh Chúa đã không được tôn cao qua đời sống chúng ta. Tội cũng mang ý nghĩa vi phạm luật của Chúa. Sống ở đời người có tội là người vi phạm luật pháp của xã hội. Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa có luật của Ngài, và chúng ta vi phạm luật đó nên bị kể là tội nhân trước mặt Ngài. Luật của Chúa là thập giới được ghi trong Kinh Thánh như sau. Thứ nhất, không được thờ ai ngoài Thiên Chúa. Thứ hai, không được làm và thờ hình tượng. Thứ ba, không được coi thường danh của Chúa. Thứ tư, phải tôn trọng ngày yên nghỉ của Chúa. Giới răn thứ năm là phải hiếu kính cha mẹ. Thứ sáu, không sát nhân. Thứ bảy, không tà dâm. Thứ tám, không trộm cắp. Thứ chín, không làm chứng dối hay nói dối. Và giới răn thứ mười, không tham lam. Không ai trong chúng ta tránh khỏi vi phạm ít nhất là một trong những điều răn này. Những Kinh Thánh còn đưa ra một tiêu chuẩn cao hơn nữa về vấn đề tội lỗi. Đó là, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm thì phạm tội. Theo lời dạy này, tội chẳng những là làm điều xấu, nhưng không làm điều tốt đáng làm cũng bị kể là tội trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta luật của Ngài trong Kinh Thánh, Ngài cũng đặt luật của Ngài trong lương tâm con người. Lương tâm chúng ta luôn luôn chỉ cho chúng ta biết điều nào là đúng, điều nào là sai. Nhưng bao nhiêu lần chúng ta đã không làm đúng theo hướng dẫn của lương tâm. Ngoài ra, lương tâm còn bị hoàn cảnh xã hội, người chung quanh và ngay cả chính bản thân khiến lương tâm bị lệch lạc, chai lì, không còn theo đúng chân lý. Do đó chúng ta vẫn tiếp tục làm điều tội lỗi. Cuối cùng, Kinh Thánh cho biết, không tin Chúa Giê-xu là mắc tội với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán, về tội lỗi vì họ không tin ta. Không tin Chúa Giê-xu bị kể là tội bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài đã thể hiện tình yêu đó qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa trong thân xác con người. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, mang hình hài thể xác con người để hòa cảm với chúng ta và rồi chịu chết thay cho chúng ta. Không tin Chúa Giê-xu là phủ nhận, là gạt bỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. con người tội lỗi, và Chúa Giêsu đã xả thân trên thập giá để giải quyết vấn đề tội lỗi đó. Lòng người chỉ có thể được thanh tẩy qua dòng máu của Chúa Giêsu đã tuôn đổ ra cho chúng ta. Tin Chúa Giêsu là để giải quyết vấn đề tội lỗi tận gốc rễ, vì chỉ cái chết thay thế của một người vô tội mới có thể chuộc tội cho chúng ta. Công nhận tội lỗi của mình, ăn năn và chấp nhận cái chết của Chúa Giêsu là vì mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa. Lòng chúng ta sẽ được thanh tẩy, và từ đó chúng ta mới có thể sống đời tốt đẹp, xa lìa tội lỗi. Vấn đề tội lỗi là vấn đề của tấm lòng. Tấm lòng của chúng ta cần được thanh tẩy qua việc ăn năn tội và công nhận cái chết của Chúa là vì mình. Tin Chúa Giêsu có nghĩa là như vậy, là ăn năn và công nhận cái chết của Chúa là vì mình, để có thể giải quyết vấn đề tội lỗi. Quý vị muốn mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa qua việc tin nhận Ngài để được làm con của Chúa hay không? Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 671. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 671 ngay trên đài tiếng nước tôi tại Arizona. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Phoenix và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Thiện Tín, điện thoại 602-277-5616. Mục sư Nguyễn Thiện Tín, 602-277-5616. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của Đài Tiếng Nước Tôi tại Arizona. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.